siêu cấp hoàng kim thủ, chương 588, thẻ giải thạch 1, góc truyện audio.com, khu ám tiêu có không ít người, bên ngoài còn không ngừng có người đi vào. Phần lớn mọi người đi vào liền chú ý tới mấy khối hoàng lê mao bì, những khối nguyên thạch này rất hấp dẫn người, hơn nữa nó cũng có giá cao nhất. Sau khi An Thị và Lý Dương tạm thời tách ra, mọi người liền chia nhau đi xung quanh xem xét mấy khối nguyên thạch, mấy vị chuyên gia còn tụm lại không ngừng thảo luận. Thường Thịnh thì cũng không đi đâu, hắn và Thường Phong dẫn theo hai vị chuyên gia đi dạo xung quanh, hai anh em còn cầm theo một quyển vở thỉnh thoảng lại ghi vào cái gì đó. Lâm Lang mang người của mình đi qua một hướng khác. Lần đại hội này Lâm Lang chuẩn bị 200 triệu euro để mua nguyên thạch, thứ hắn định mua là những nguyên liệu đỉnh cấp, mặt khác hắn còn định giao dịch với một số công ty khác. Đã sớm nghe người to nghề đánh giá, nói Nam Dương chỉ là tiểu học, Bình Châu trung học, Myanmar mới là đại học, khi đi vào nơi này tôi mới hiểu ý nghĩa của chúng. Lý Dương ngồi chồm hổm xuống xem xét một khối nguyên thạch, Tư Mã Lâm bên cạnh hắn cảm thán một câu. Những khối nguyên thạch này biểu hiện rất tốt, có vài khối còn là thứ quý hiếm bên ngoài khó có thể thấy được, những thứ này làm cho Tư Mã Lâm có chút hoa mắt. So sánh rất thỏa đáng, cho dù là chất lượng khách hàng hay chất lượng nguyên thạch, Myanmar đều vượt xa Nam Dương và Bình Châu. Lý Dương ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng. Thị trường đổ thạch Nam Dương là do Hiệp hội Ngọc Thạch Nam Dương khởi xướng, thời gian rất ngắn, nơi đó phần lớn đều là người hâm mê đổ thạch tầng thấp, nói Nam Dương là tiểu học thì rất thích hợp, nơi đó muốn tìm một khối phỉ thúy có giá hơn 100 vạn là chuyện rất khó. Bình Châu là thị trường đổ thạch lớn nhất nước, đại hội giao dịch nguyên thạch Bình Châu cũng rất nổi tiếng, xét mặt nước ngoài thì cũng xem như là số 1 số 2, nhưng so với Myanmar thì vẫn còn có chênh lệch không nhỏ, từ giá của nguyên thạch có thể nhận ra điểm này. Ở Bình Châu, nguyên thạch có giá 10 vạn không ít, nhưng tới giá 100 vạn thì khá hiếm, ngàn vạn lại càng thưa thớt. Trước mặt Lý Dương lúc này là hơn 100 khối nguyên thạch, trong đó nguyên thạch vượt giá 100 vạn chiếm 3 phần, phần còn lại đều là nguyên thạch có giá hơn 10 vạn, thấp hơn 10 vạn rất ít, về phần nguyên thạch dưới 1 vạn căn bản là không có. Đây là sự khác nhau về chất, cho nên Bình Châu chỉ có thể xem như trung học, Myanmar mới chân chính là đại học. Mặt khách hàng cũng như vậy, người mang mấy vạn thì có thể tới Nam Dương đánh bạc vài ngày cũng không có vấn đề gì. Cầm mấy chục vạn thì có thể tới Bình Châu, nhưng không mang theo mấy 100 vạn thì không thể nào vào được Myanmar. Tuy giá trị bản thân của Tư Mã Lâm không thấp, nhưng muốn tới Myanmar đổ thạch thì còn có chút thiếu, giá trị nguyên thạch ở nơi này thật sự rất cao, chúng đã ngoài tầm với của hắn rồi. Tư Mã Lâm thích đổ thạch nhưng tuyệt đối sẽ không mất tự chủ đi đổ thạch, hắn chỉ đổ những khối nguyên thạch có giá mấy vạn, mấy chục vạn, vượt qua 100 vạn thì hắn chưa từng thử qua, từ điểm đó có thể thấy được Tư Mã Lâm là một người rất tự chủ. Lý lão đệ, khối nguyên thạch này tôi đoán giá sẽ không dưới 1000 vạn, cắt ra băng trùng phỉ thúy, rất có thể sẽ ra thượng đẳng dương lục. Tư Mã Lâm đột nhiên chỉ vào một khối nguyên thạch cách nơi này không xa, đó là một khối nguyên thạch hoàng diện sa bì, bên trong có một khối băng trùng to bằng bàn tay, quả thật là thượng đẳng dương lục. Lúc này bên góc truyện audio.com, cạnh khối đó có mấy người đang nghiên cứu, còn có người nhỏ giọng nghị luận. Tư Mã tiên sinh, tôi nhắc nhở ngài một chút, ở trong này ngài tốt nhất là nên đổi sang đơn vị euro để tính, bằng không rất dễ chịu thiệt. Sang Đa La đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Tư Mã Lâm kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi theo bản năng gật đầu. Tư Mã ca, Sang Đa La nói rất đúng, nơi này quy định dùng euro, vừa rồi suýt nữa tôi đã tính sai, còn tưởng giá trị của những khối nguyên thạch này rẻ nữa đó. Lý Dương gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn thoáng qua khối nguyên thạch cách chỗ này không xa rồi yên lặng nhớ kỹ mã số của khối nguyên thạch này. Đây chính là khối nguyên thạch khiến Lý Dương vui mừng, sau khi đi vào khu ám tiêu hắn đã mở ra năng lực đặc thù, nhiều nguyên thạch như vậy thì dùng năng lực đặc thù để quan sát sẽ tốt hơn. Khối nguyên thạch Lý Dương ghi nhớ có vẻ ngoài rất bình thường, tứ mặt ngoài cho thấy nó chỉ có thể giải ra kim ti trùng, giá của nó khoảng 8 vạn euro tương đương với khoảng 30 vạn NDT. Với biểu hiện của khối nguyên thạch này, Lý Dương đoán giá của nó sẽ không vượt quá 5 vạn euro. Bên trong khối nguyên thạch này có vết nứt gãy, đây là một loại phá hư ít gặp, khi nó xuất hiện thì thường phỉ thúy bên trong sẽ bị phá hư, nó chính là một biểu hiện mà người ham mê đổ thạch căm giận nhất. Có điều vết nứt gãy này lại xuất hiện chuyển biến ngoài ý muốn, vết nứt gãy này chia khối nguyên thạch thành hai, bên kia cũng có phỉ thúy, hơn nữa viên phỉ thúy bên kia còn có biểu hiện tốt hơn kim ti trùng nhiều. Lý Dương đoán vết nứt này diễn ra rất sớm, thế cho nên sau đó mới có thể tạo thành phỉ thúy. Lý Dương và Tư Mã Lâm ở ám tiêu quan sát khoảng 3 giờ, dưới năng lực đặc thù trợ giúp hơn 1 vạn khối nguyên thạch ở khu ám tiêu này đã bị Lý Dương xem hết. Sau khi năng lực đặc thù tiến hóa, năng lực xem xét của Lý Dương cũng đã tăng lên rất nhiều. Không thể không nói, chất lượng nguyên thạch ở Myanmar tốt hơn Bình Châu rất nhiều, chỉ một khu ám tiêu thôi đã tìm thấy 8 khối nguyên thạch có chứa thủy tinh trùng, tỷ lệ này cao hơn Bình Châu rất nhiều. 8 khối nguyên thạch không phải tất cả đều có thể đổ tăng, nhưng có nhiều thủy tinh trùng như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của Myanmar. Ngoài trừ thủy tinh trùng ra, hắn còn phát hiện có hơn 100 khối nguyên thạch có thể giải ra băng trùng, khó trách những công ty châu báu trong nước không muốn bỏ qua đại hội giao dịch nguyên thạch ở Myanmar. Thủy tinh trùng, băng trùng và một số ít phỉ thúy hiếm gặp nằm trong khối phỉ thúy nào đều đã được Lý Dương nhớ rõ, khi nhớ những con số này hắn còn rất cảm thán. Thẻ của hắn còn khoảng 200 triệu NDT, vốn nghĩ bao nhiêu đây cũng đủ để tham dự đại hội, nhưng khi tới đây hắn mới biết số tiền này còn xa mới đủ. 8 khối nguyên thạch có thủy tinh trùng có một nửa là có thể cắt một nhát hoặc mài là có thể thấy được phỉ thúy bên trong, những khối nguyên thạch này đều có giá hơn 100 vạn euro, đổi thành NDT thì cũng đã là 1000 vạn, nếu có người cạnh tranh thì con số này lên tới 100 triệu cũng không phải là không thể. Loại nguyên thạch thế này không phải là thứ mà hắn để ý, cho dù mua được thì số tiền lời được cũng chẳng được bao nhiêu. Huống hồ không phải chỉ có hắn chú ý tới mấy khối này, những công ty châu báu trong nước rất có thể vì phỉ thúy bên trong mà liều mạng cạnh tranh, thậm chí là thua lỗ để có được thủy tinh trùng. Lý Dương phát hiện hai khối nguyên thạch có vẻ ngoài bình thường nhưng... gocchuyenaudio.com, bên trong có chứa thủy tinh trùng, loại nguyên thạch này có đặc trưng là che giấu rất sâu, giá niêm yết cũng không cao, sẽ không tốn quá nhiều sức để mua được nó. Khối nguyên thạch dị biến mà Lý Dương chú ý cũng là một trong hai khối này. Mặt khác còn có hai khối thủy tinh trùng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bề ngoài của chúng rất không tệ, giá niêm yết cũng không thấp, nguyên thạch như vậy sẽ có rất nhiều người cạnh tranh. Lý Dương phỏng đoán giá cuối cùng của một khối ít nhất cũng sẽ hơn 3000 vạn, thậm chí còn cao hơn, nguyên thạch như vậy hắn cũng có thể chú ý, nhưng không quá để ý. Lý tiên sinh, chúng ta quay về khách sạn hay là ăn cơm ở đây? Mới vừa đi ra ngoài trung tâm châu báu, Sang Dala đã hỏi một câu, bọn họ có xe của riêng mình nên trở lại khách sạn ăn uống là chuyện rất đơn giản, có điều đường hơi xa một tí, đi lại cũng mất hơn một giờ. Trở về đi, buổi chiều chúng ta quay lại. Lý Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Vương Dai Dai còn đang nghỉ ngơi trong khách sạn, hắn rất muốn trở về xem cô một chút, ngày hôm qua điên cuồng đã làm cho Vương Dai Dai chịu không ít khổ rồi. Từ Mã Lâm có chút hâm mộ quay đầu lại nhìn, lúc này trong quảng trường đang rất náo nhiệt, rất nhiều máy giải thạch đang hoạt động. Từ Mã ca, buổi chiều chúng ta lại đến, tôi cam đoan sẽ để cho anh giải thạch tới mức sung sướng. Lý Dương quay đầu lại nói với Từ Mã Lâm một câu làm cho Từ Mã Lâm cười lớn một tiếng, mọi người cùng nhau lên xe rời khỏi. Lúc rời khỏi Lý Dương gọi điện thoại cho Lâm Lang, Thường Thịnh, An Văn Quân một tiếng, mấy người này buổi trưa cũng không có rời khỏi, bọn họ muốn nhanh chóng xem xét những khối nguyên thạch này, những chuyên gia không có năng lực đặc thù như Lý Dương nên phải xem từng khối một, nhiều nguyên thạch như vậy nên thời gian xem xét của họ sẽ rất lâu. Dưới tình huống này tất nhiên là bọn họ không muốn phí thời gian, đặc biệt là Lâm Lang và người của An Thị, nhu cầu của bọn họ lần này rất lớn nên bọn họ muốn xem thật kỹ từng khối một. Vương Dài Dài đã khôi phục không ít, lúc Lý Dương trở về thì cô đã có thể đứng lên đi lại, có điều khi đi đường vẫn có chút không được tự nhiên. Giữa trưa mọi người cùng nhau nam một bữa cơm phong phú, buổi chiều bọn họ không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi tới trung tâm triển lãm. Buổi chiều Vương Dài Dài cũng đi theo, hiện giờ cô đã có thể đi lại, chỉ cần không kịch liệt vận động thì không có vấn đề gì. Đám người Lý Dương tới nơi thì đã hơn một giờ chiều, bên trong châu báu vẫn tấp nập như trước, có rất nhiều người vì nắm chắc thời gian nên đã mua cơm hộp ngồi ăn. Trên mặt những chủ tiệm quầy hàng ven giường đều là nụ cười tươi, từ đó có thể thấy việc làm ăn buổi sáng của bọn họ rất không tệ. Xuống xe Tư Mã Lâm có vẻ hưng phấn nhất, Lý Sán cũng hiếu kỳ đánh giá xung quanh, lần này Lý Sán cũng mang theo mấy vạn định mua một khối nguyên thạch giải chơi. Lý Sán chịu giải thạch là do công lao của Tư Mã Lâm, hắn muốn Lý Sán cũng trở thành một người ham mê giải thạch như bọn hắn. Chào mấy ông chủ, mọi người muốn loại nguyên thạch nào? Cách chương.